quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 191 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 33. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Chúng ta đã suy ngẫm về mỹ đức của bông trái Thánh Linh là sự hiền lành qua ý nghĩa là khiêm hòa. Chính tấm gương của vị lãnh tụ Môi-se là minh họa rõ ràng cho ý nghĩa trên. Ông đã bày tỏ lòng khiêm hòa khi những người ganh tị với ông. Đối diện với tình cảnh đó, Môi-se vẫn không nóng giận hay dùng uy quyền lãnh đạo của mình mà trút lên họ, nhưng chỉ hoàn toàn im lặng. Dù thế, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng công bình và toàn tri. Ngài đã nghe biết hết mọi việc và trực tiếp đoán xử công bình thay cho tôi tớ Ngài. Đây không phải là trường hợp hiếm hoi chỉ diễn ra đối với Môi-se, nhưng như lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét công bình cho những ai sống cuộc đời tốt đẹp trước mặt Chúa. Kinh Thánh không cho chúng ta biết chính Môi-se có thể đoán định trước rằng Miriam và Aaron sẽ phải đối diện với hình phạt như vậy. Nhưng chắc chắn một điều chúng ta nhận biết, đó là Môi-se hoàn toàn nương cậy đức tin của mình nơi đấng ông thờ phượng. Bài học hôm nay sẽ đưa chúng ta đến sự suy ngẫm thêm một ý nghĩa nữa của mỹ đức Thánh Linh hiền lành, đó chính là sự nhu mì. Người nhu mì sẽ cư xử một cách mềm mại, có cách nhìn toàn diện trước nghịch cảnh. Song điều quan trọng hơn hết của người có đời sống nhu mì, đó là hoàn toàn phó thác mọi việc trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, vì tin rằng Ngài luôn nhìn biết và cho phép mọi việc xảy đến cho cuộc đời của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy ý nghĩa đó qua chính hình ảnh của vua David trong câu chuyện sau đây. Vua David vừa đến Bahurim, thấy ở đó đi ra một người về dòng dõi nhà Saul-ơ, tên là Shimei, con trai của Gera. Người vừa đi tới vừa rủa sả, ném đá vào David và các tôi tớ của vua. Cả dân sự và các dũng sĩ đều vây phủ vua bên hữu và bên tả. Shimei rủa sả David như lời này:
"Ở người huyết, người gian tà kia, hãy đi nào, hãy đi nào. Ngươi đã tự làm vua thay vì Saul-ơ, nên bây giờ Đức Giê-hô-va khiến những huyết của nhà ngươi đổ lại trên ngươi. Ngài sẽ phó nước vào tay Absalom, con trai ngươi, và kìa, chính ngươi sẽ bị hoạn nạn bởi vì ngươi là một người huyết."
Bây giờ Abishai, con trai của Seruja, tâu với vua rằng:
"Cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó."
Theo Sa-mu-ên thứ nhì chương 16 từ câu 5 đến câu 9. Vua David đang trên đường chạy trốn vì cớ mưu phản của chính con trai mình là Absalom. Không khó để nhận ra những nỗi đau đớn và áp lực tâm lý nặng nề mà vua David đang đối diện. Absalom là người con trai mà vua David đã yêu thương, tha thứ cho tội giết Amnon, là anh trai cùng cha khác mẹ. Vậy mà giờ đây, chính Absalom lại mưu phản để chiếm ngai vua, khiến cho vua cha phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Đây là nỗi đau không thể giấu kín cách cá nhân, vì cả đất nước Israel, thậm chí mọi người thuộc đất nước lân bang đều có thể biết rõ. Trong tình cảnh cần được bình yên hay ít nhất là sự an ủi của người khác, thì giờ đây vua David lại bị một người thuộc dòng dõi của vua Saul trước kia đối mặt chửi rủa, ném đá vào chính ông và các tôi tớ đi cùng. Đối diện với tình huống đó thì có thể nói thông thường, không ai có thể nín chịu hoặc kềm chế cơn nóng giận được. Hãy xem thái độ tức giận của ông Abishai khi ông tâu với vua David rằng: "Đó là con chó chết, xin hãy để ông chém đầu nó ngay tức khắc." Thế nhưng thật bất ngờ, trước cách phản ứng đầy nhu mì của vua David, ông không hề tỏ ra tức giận hay hình phạt gì trước thái độ sắc sược của Shimei, người đang rủa sả mình. Trong tay vua David có đủ quyền hành và sức mạnh để trừng phạt Shimei ngay tức khắc, nhưng ông phản ứng theo cách nhìn nhận vấn đề của con người thuộc linh. David tin rằng trong mọi sự xảy đến với ông cho đến lúc này vẫn luôn nằm trong sự tể trị và cho phép của Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng. Rồi chính Ngài cũng sẽ là đấng đoán xét sự công bình, lấy phước trả lại thế cho điều sỉ nhục mà mình đang phải đối diện ngày nay. Nhưng vua đáp rằng: "Hỡi các con trai Seruja, ta có can hệ gì với các ngươi? Hãy để Shimei rủa sả. Ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người rằng: Hãy rủa sả David. Vậy ai dám nói cùng người rằng: Cớ sao ngươi làm như vậy?" Đoạn David nói cùng Abishai và các tôi tớ mình rằng: "Kìa, con ruột ta là kẻ do lòng ta sinh ra, còn muốn hại mạng sống ta thay. Phương chi người Benjamin này, hãy để cho nó làm, để nó rủa sả, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn nó làm vậy. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ đối xem sự hoạn nạn ta, lấy phước trả lại thế cho sự rủa sả mà ta bị ngày nay." Theo Sa-mu-ên thứ nhì chương 16 từ câu 10 đến câu 12. Nếu như ông Môi-se đã bày tỏ sự khiêm hòa bằng thái độ im lặng khi đối diện với nan đề bị anh chị ruột của mình toan mưu làm tổn hại, thì tại đây, khi đối diện với nan đề, vua David đã có thái độ bày tỏ đức nhu mì của mình. Sự nhu mì của vua David không phải là thái độ thụ động, nhút nhát, nhưng là hành động hoàn toàn chủ động, mang tính nhu mì, hiền lành của một người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Như chúng ta đã suy ngẫm qua những bài học về đời sống thuộc về Thánh Linh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 23, những mỹ đức có bông trái Thánh Linh này không phải là sự cố gắng để tạo ra hình thức bên ngoài của một người, nhưng đó là kết quả của những người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Chính Ngài thánh hóa, biến đổi để đời sống người đó trở nên người thuộc linh, có những mỹ đức cao đẹp của bông trái Thánh Linh. David ngay từ trong tuổi thiếu niên đã là người vô cùng mạnh mẽ và sức mạnh tràn trề, có khả năng xé xác gấu và sư tử trong tay khi chúng nó đến xâm hại bầy chiên của ông đang chăn giữ. Hay khi phục vụ trong triều đình của vua Saul thì ông đã dũng mãnh xông trận, đánh đâu thắng đó, đến nỗi mọi người nữ trong Israel hát ngợi khen rằng: "Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn." Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 18 câu 7. Thế nhưng Khi gặp nan đề bị một người sỉ nhục nặng nề như vậy, thì ông nhìn biết trên phương diện thuộc linh để nương cậy đức tin của mình hoàn toàn nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời. Không bày tỏ sức mạnh và quyền hành trong tay theo ý riêng để tự bên vực chính mình, nhưng cứ phó thác cho đấng đoán xét công bình là đấng luôn yêu thương chăn dắt cuộc đời của ông kể từ thời niên thiếu cho đến bây giờ. Một lần nữa, chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của bông trái thanh linh hiền lành qua ý nghĩa nhu mì. Đó không phải là sự rụt rè, nhát sợ, bèn là thái độ cư xử cách hiền hòa, không để sự nóng giận bộc phát mà hành động theo tính xác thịt. Nền tảng cho thái độ nhu mì, hiền lành đó chính là đức tin phó thác nơi sự xử đoán của Đức Chúa Trời công bình mà mình đang thờ phượng. Bài học áp dụng. Thông thường khi đối diện với những điều bất công, chúng ta có thể dễ dàng đối xử nhu mì khi nhận thấy phần thua thiệt, yếu thế thuộc về phía mình. Còn khi nắm trong tay quyền hành vượt trội hơn đối tượng nghịch cùng mình, thì rất khó có thể kèm nén cơn nóng giận mà bỏ qua được. Thế nhưng, với một đời sống có đức thánh linh dẫn dắt, sinh ra bông trái thánh linh nhu mì, hiền lành, thì ngược lại, chúng ta cần phải nhờ thánh linh mà bộc lộ bản chất của sự hiền lành, phản ứng cách nhu mì trước những nan đề xảy ra trong đời sống của mình. Điều đó phát xuất từ bản chất của đời sống được dựng nên mới trong Chúa Giê-xu, đồng thời từ đức tin nương cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Vì chính Ngài là đấng luôn yêu thương, chăn dắt, dõi theo mọi đời sống của người thuộc về Ngài. Đã bao nhiêu lần chúng ta dễ dàng phẫn nộ hay có những hành động thiếu nhu mì trước những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xảy ra trong đời sống mình? Đó có thể là với những người không tin Chúa bên ngoài hay chính giữa các tín hữu trong hội thánh. Có những nan đề, sự bất công nào đang diễn ra trong đời sống mình? Chúng ta dự định sẽ giải quyết theo cách riêng cho thỏa lòng nóng giận hay bằng sự nhu mì, hiền lành với đức tin phó thác cho sự tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng? Chỉ khi chúng ta bằng lòng đầu phục Chúa trọn vẹn thì bông trái thánh linh mới có thể nở rộ trong đời sống chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 192 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chết thay vì
tôi, ngày ngày học nhiều về Giê-xu tôi. Tôi mong am chi thánh y sao khôi, sơ si thâu đau tích hay ai ôi, là do giáo sư thánh linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu. Mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao. Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, cuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao, biết nhiều hơn về Giê-xu. Mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang, biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi.